dù trước đó đã hứa hẹn là một tuần sẽ là một tập, nhưng mà thời điểm này mình quá là bận luôn ấy. Bao nhiêu thứ là phải chuẩn bị luôn mà. Tết năm nay công nhận các bạn là đến rất là sớm không? Chắc các bạn nào mà cũng bán mình cho tư bản giống mình thì đều rất là lu bu đúng không ạ? Và cuối năm chắc hẳn cũng là một cái thời điểm mà các cặp đôi sẽ dành cho nhau những lời chúc, những món quà. Nhưng mà tặng ra sao này, hay tặng như nào thì vẫn là một điều làm khó rất nhiều anh em đúng không ạ? Vậy thì hôm nay mình sẽ ngồi đây chia sẻ cho các bạn nghe về cách mình nghĩ về sự quan tâm trong mối quan hệ ha. À quên, cho bạn nào chưa biết thì mình là Nghêu, một chàng trai sẽ chia sẻ cho các bạn nghe về hành trình học cách yêu một người của mình. Và đây là tập 2 trong series Tôi học yêu. Tập này được mang tên Quan tâm một người vừa dễ lại vừa khoai. Vô tâm thế, anh chả để ý gì đến em cả. Anh không quan tâm em à? Mình đoán đây là một câu rất là quen thuộc đúng không ạ? Có nhiều bạn nam chắc hẳn là đã nghe người yêu mình nói với mình những cái lời này rồi. Vài người thì sẽ vội vàng xin lỗi người yêu mình này rồi tìm cách bù đắp. Nhưng cũng sẽ có vài người chọn cách là à thì mình cũng quan tâm người ta, thì sao người ta lại thế nhỉ? Đúng không ạ? Có nhiều bạn sẽ nghĩ như thế đúng không? Sau đấy thì các bạn sẽ cảm thấy rất là tự ái rồi giận ngược lại người yêu mình. Như thế thì còn nên không nhỉ? Đối với mình ấy, thì tình yêu giống như một cái cây ấy, và sự quan tâm lẫn nhau giống như là nước vậy á. Nếu tình yêu không có sự quan tâm thì tình yêu ấy cũng sẽ chết rất là nhanh. Ai trong tình yêu cũng thích được quan tâm từ những cái nhỏ nhặt nhất, kiểu như là được để ý đến những cái sở thích thói quen này, thông qua những câu hỏi hay là những câu chuyện hàng ngày nói với nhau. Trước mình có quen một bạn, kiểu mình hay nói là mình thích hoa nên dịp nào quan trọng thì bạn ý đều là nhớ tặng hoa cho mình. Cũng chẳng phải kiểu những cái bó hoa rất là đắt tiền đâu, nhưng mà nó rất là ý nghĩa luôn á. Hoặc là khi nhắn tin ấy thì mình không thích kết thúc tin nhắn. Đó, nên là khi mà hai đứa sau khi đã tạm biệt chúc ngủ ngon xong thì bạn ấy sẽ là người cố nhắn thêm một cái gì đấy để kết thúc tin nhắn đấy. Nghe thì chẳng có gì to tát cả, nhưng mà những cái nhỏ nhặt đấy thì lại làm cái đối phương cảm thấy được quan tâm và khiến cho đối phương cảm thấy rất là vui. Thì từ đấy cái mối quan hệ cũng trở nên nhẹ nhàng và vui vẻ hơn hẳn đúng không ạ? Nên thật sự đã trong một mối quan hệ rồi, một là không yêu, hai là yêu, chứ không có anh yêu em nhưng tính anh hơi vô tâm. Nghe rất là quen đúng không? Vô tâm nó không phải là cái tính cách, nó là cái cách mà bạn muốn quan tâm đối phương nhiều hay ít thôi. Hoặc vài người nghĩ nhiều thì sẽ có một cách nói hay hơn là lý do là anh không muốn quan tâm em là anh không giỏi thể hiện tình cảm. Trời đất ơi, tại sao đến bây giờ vẫn còn người có thể nói với người yêu mình câu đấy? Nhưng ngày xưa ấy, khi mà chúng ta học không giỏi ấy, thì chắc chắn là mọi người sẽ phải chăm chỉ hơn này, cố gắng hơn, để khi nào giỏi thì thôi. Ví dụ như trong trường hợp cố mãi mà không giỏi đi thì ít nhất là cũng phải trung bình hoặc trung bình khá, hoặc khá mà đúng không? Nên là nó vẫn chỉ là câu chuyện là muốn hay không muốn thôi. Vì người yêu bạn muốn quan tâm, họ sẽ tìm cách để làm bạn vui, như kiểu để ý đến những cái đồ ăn bạn thích này, size giày bạn đi, loại đồ uống bạn thích, vân vân và mây mây. Đâu thiếu cái cách đâu đúng không ạ? Hiện tại thì mình cũng đang date một người, thì mình chọn cách là lắng nghe những điều mà người kia họ hào hứng kể. Kiểu như là cái người hiện tại của mình ấy, thì họ là một người rất là yêu công việc này. Họ trân trọng tất cả những quan hệ xung quanh của họ. Nên là mỗi lần hẹn hò thì mình thích ngồi lắng nghe họ hơn. Và từ đấy là mình mới biết được rằng là họ là một người thiếu thốn tình cảm gia đình từ nhỏ. Nên là mọi thứ là bạn ấy phải gồng gánh và tự lập nên nhiều cái như là chăm sóc sức khỏe các bản thân các thứ thì họ sẽ không để ý nhiều. Sau khi mình nghe cái câu chuyện đấy, đầu mình nảy số ngay lập tức. Và như là gần nhất thì bạn ấy có dự định là bạn ấy sẽ mua một cái laptop để mà phục vụ công việc. Thì đấy, thì sau đấy thì mình có tặng bạn ấy một món quà nhỏ nhỏ là một con chuột để bạn ấy có thể làm việc dễ dàng hơn. Hoặc là sau khi cái lần date đầu tiên của bọn mình thì bạn ấy về bị ho, thì mình cũng vui mua thuốc ho cho bạn ấy. Nó rất là nhỏ nhặt thôi, nhưng mà nó khiến cái đối phương cảm thấy rất là vui. Nên là như mình nói đó, muốn thì sẽ tìm cách và không muốn thì sẽ tìm lý do.
Nói cho anh đi, liệu yêu một người bằng hết con tim là đúng hay đang sai? Mà sao em ơi anh cứ buồn hoài như thế, nước mắt rơi nhiều như thế. Nói cho anh đi, em có yêu anh như những lời ngọt ngào em thường vẫn nói, mà đôi khi tim anh tan ra làm trăm lần. Anh cô đơn dù đang gần gần người mà anh yêu, bởi vì là khi yêu anh yêu em yêu anh chính bản thân anh, nên đôi khi anh quên mất anh cũng biết buồn, quên mất anh cũng biết đau, cứ thế ghen vết thương nơi con tim anh càng thêm sâu, bởi vì là khi yêu anh đâu quan tâm sẽ nhận lại bao nhiêu, nên đôi khi vô tâm với cảm xúc chính mình, trao hết bao nhiêu chân tình để rồi nhận lấy những nước mắt khi yêu. Em yêu anh nhiều không?
Ok, nói đến đây chắc hẳn là nhiều bạn sẽ nghĩ rằng là à, sau khi biết cái thứ người ta thích rồi thì cứ tặng vậy là xong thôi đúng không ạ? Không, không các bạn ơi, đừng nghĩ như thế nhé. Mọi chuyện nó không đơn giản như thế đâu. Các bạn có nhớ là các cụ ngày xưa một câu rất là hay không? Đó là của cho không bằng cách cho. Đó, câu đấy mặc dù nói kiểu rất là hàm ý sâu xa, nhưng mà nghĩ một chút thôi cảm thấy là rất là dễ thực hiện thôi. Kiểu như là người ta sẽ thích một món quà vì thông điệp và vì tình huống nhận quà hơn là cái giá trị của món quà đấy. Bạn có thể mua cho người yêu mình món quà rất là đắt tiền, nhưng thay vì tự tay tặng người ta mà lại chọn cách đặt ship ấy, thì chắc chắn là người ta sẽ không thể nào vui bằng cái trọn vẹn như là cái việc mà nhận món quà đấy trực tiếp từ bạn được. Hoặc có một cái điều này nhá, nghe thì có vẻ rất là phức tạp nhưng mà cũng rất là dễ hiểu này. Hãy tặng quà cho em vì anh muốn tặng cho em, chứ đừng tặng em vì em bảo anh làm điều đó. Nghe đến đây là rất nhiều anh trai sẽ rất là lố đây. Nhưng mà thật sự trong câu nói này là một sự nhắc nhở về việc là bạn hãy chủ động quan tâm người yêu mình và làm điều đó ngay và luôn khi bạn nghĩ rằng là cô ấy cần điều đó, chứ đừng hỏi là người yêu mình xem là em có muốn hay không, hay là em có cần cái điều đấy hay không. Thì rõ ràng rằng là người yêu bạn ấy chắc chắn là một người đã lớn rồi, họ sẽ biết được rằng họ cần gì, họ muốn gì. Nên đừng hỏi họ những điều đấy. Khi mà bạn cảm thấy rằng là điều đấy phù hợp với họ và họ cần thì hãy tặng cho họ ngay và luôn, và hãy dành cho họ những cái thứ mà bạn cảm thấy rằng là phù hợp. Đó, so với việc rằng là em bảo anh là hãy tặng cho hoa cho em vào những ngày sinh nhật đi rồi anh mua cho em, thì em vẫn thích rằng là một đóa hoa anh tặng em dù chẳng nói gì và một ngày bình thường, thì mình nghĩ rằng là nó sẽ là một cảm giác rất là tuyệt vời. Đó, và khi mà nhận được món quà đấy thì nó sẽ rất là tuyệt, nó khiến cái người nhận cảm thấy rất là hạnh phúc, dù nó chỉ là một bó hoa thôi và một cái ngày rất là bình thường thôi, nhưng mà nó là một sự bất ngờ. Đó, nên thế mình mới bảo là quan tâm một người tưởng rất là dễ nhưng mà cũng rất là khoai, đúng không? Nhưng mà khi mà các bạn thật sự yêu một ai đấy thì những cái điều này nó sẽ đơn giản như một cái búng tay thôi à. Hoặc dễ nhất đó, là khi mà đến giờ ăn ấy và vì một lý do gì đấy mà người yêu của bạn quên mất, thì bạn nên mua luôn đồ ăn cho người ta. Hoặc nếu bận quá thì đặt app, chứ đừng hỏi xem là người ta có muốn hay là cần không. Nhớ nhá, chứ thật sự không ai muốn mình nói rằng là anh ơi em đói quá, anh mua đồ ăn cho em đi. Hay phải đợi lúc mà người yêu mình hỏi rằng là em có muốn ăn gì không em mua cho. Khi quen lâu rồi thì tất cả những cái câu đấy nó rất là bình thường đúng không ạ, không vấn đề gì cả. Nhưng mà khi mà bạn hỏi những cái câu rằng là em có muốn không thì sẽ khiến đối phương cảm thấy rất là ngại. Với việc rằng khi bạn hỏi thế thì sẽ đem cho người ta một cái suy nghĩ rằng là à, thật sự rằng là cái anh này anh có muốn mua đồ ăn cho mình không nhỉ. Vì cái câu nói đấy đôi khi nó là một câu hỏi thật, đúng không ạ? Và đôi khi nó sẽ mang một cái suy nghĩ rằng là chắc người kia hơi lăn tăn, nên là người ta có muốn hỏi ý kiến mình để xem thực sự mình có muốn hay không. Và chắc chắn rằng là rất nhiều bạn gái chọn cách trả lời là không. Nhưng mà nếu mà bạn gái trả lời không mà các bạn vẫn mua thì vẫn cứ là ok la nha. Đó, chứ không phải là không là không nhá, đừng như thế nhá. Đó, nên là khi mà thấy người yêu mình bỏ bữa hoặc là bận rộn chưa ăn cái gì cả thì cứ đặt luôn và bảo là người ta hãy chú ý điện thoại nha. Đảm bảo là người yêu bạn sẽ rất là vui về điều đấy. Ngay thì chỉ là vấn đề bé xíu xíu thôi, nhưng mà thật sự là rất là ghi điểm nhá. Và sẽ làm cho các bạn ấy cảm thấy rất là hạnh phúc luôn ấy. Thử tưởng tượng nhá, khi mà bạn làm thế thì chắc chắn người ta sẽ chụp ảnh miếng đồ ăn đấy nhá, up story, rồi khoe với bạn bè, rồi kiểu cảm thấy rất là tự hào về bạn ấy. Nghe nó thật thấy rất là thích rồi. Ok, bỏ qua những dịp quà cáp sang một bên thì những thứ như là một cái ôm, một cái nắm tay, hay là những câu hỏi quan tâm như là em nay như nào, công việc có gì không, đang làm, đi làm thì có gì vui không, hay là có chuyện gì tâm sự anh nghe ấy. Mấy cái đó mình nghĩ là có gì khó đúng không. Nhưng gần đây là cái bạn mà hiện tại là mình đang date, thì tối hôm đấy là bạn ấy có một chút việc và đón mình sau 9 giờ tối. Nhưng mà thay vì dự tính như ban đầu là sẽ đi ăn, bởi vì là tối thì bạn ấy chưa ăn được nhiều mấy, thì cùng lại chọn cách đi cà phê. Mình cũng không hiểu là tại sao lại thế, nhưng mà Thì lúc về thì người ấy mới chia sẻ rằng là vì muốn nói chuyện với mình nhiều hơn và tập trung hơn nên là không muốn đi ăn. Xong còn có một cái nữa rất là hay. Đấy là lúc về thì mình để ý rằng là anh người ấy mặc đồ rất là phong phanh. Trời ơi, mặc phong phanh lắm. Mình thì mặc như con gấu ấy, lớp này lớp kia, nhưng mà vẫn hỏi xem là mình có cần khăn để quàng cổ không. Đó, đôi khi mình nghĩ rằng là chẳng cần phải những cái thứ gì mà đau to búa lớn cả, mà chỉ là một khoảnh khắc quan tâm đúng hoàn cảnh và đúng thời điểm thôi, chắc chắn sẽ làm người kia cảm thấy rất là hạnh phúc.
Hãy để tôi ôm lấy điều bận lòng hôm nay, tình nhớ khi cầm tay xoa dịu em với câu hát này, để những thanh âm thật thà từ tim tôi có thể sưởi ấm tim người luôn gần em dù ta cách xa mấy trời.
Chớp mắt thôi, đâu ai mới đây chiều buồn mất rồi, thôi về nhà dù đâu có ai đang đợi. Phận mỗi em tự mình chăm sóc mình cũng đã quen, ăn một mình nấu một mình, lắm lúc cũng xem phim một mình. Stella Kay, em không mấy khi nghĩ suy như thế này, dẫu ngày dài chẳng đến nỗi khó khăn như vậy. Dẫu mệt mỏi tự mình uống thuốc rồi sẽ khá hơn, tự mình sống cuộc đời của một người lớn.
Đây thì mình được đọc trên Facebook có một câu rất là hay mà nghe rất là cute luôn, để mình đọc cho các bạn nghe nhé. Đấy là: hãy học cách yêu một người như cách mà bạn yêu một chú pet. Nghe rất là buồn cười đúng không? Mà con người sao lại yêu động vật được, đúng không ạ? Vì nhá, đó, các bạn hãy ngẫm giúp mình này. Vì nhiều khi là các bạn bước vào mối quan hệ ấy, thì có một vài người sẽ mang một cái suy nghĩ là mình sẽ cho đi khi mà mình nhận lại trước, hoặc là sợ là sẽ cho đi rất là nhiều nhưng mà không nhận lại được gì nên là sẽ hạn chế cái việc mà cho đi. Như thế là các bạn đang tự tước đi quyền hạnh phúc của bản thân các bạn rồi nha. Và đối với câu nói kia nhá, các bạn thể hiểu rằng là khi các bạn nuôi một chú pet, cụ thể là một con mèo đi đúng không ạ, các bạn khi mà các bạn nuôi nó, các bạn sẽ phải mang nó về nhà này, đó, bỏ tiền ra mua đồ ăn cho nó này, chăm sóc cho nó này, chẳng may nó có ốm đau gì thì lại phải tốn tiền thuốc thang miễn phí đúng không. Nhưng mà ngẫm đi ngẫm lại chắc chắn là nó chẳng làm cái gì cho các bạn cả, không kiếm bù tiền lại được cho các bạn nhé, đúng không ạ? Cũng không giúp đỡ bạn được công việc nhà hay làm cái gì hết. Thì lý do gì mà các bạn phải cưng nựng yêu thương nó, đúng không? Đúng không? Nghe hợp lý không? Nhưng mà các bạn ơi, một chú mèo ấy thì nó sẽ mang lại cho các bạn, đó chính là healing energy, tức là năng lượng chữa lành. Một cái năng lượng mà bây giờ hiện tại rất nhiều người ở trên cuộc sống này cần. Đó, đặc biệt là cái thời kỳ mà rất nhiều các bạn trẻ đang gặp vấn đề về tâm lý này, thì cái năng lượng chữa lành là một cái năng lượng cần thiết hơn bao giờ hết. Và đặc biệt rằng là nó sẽ mang lại cho bạn sự yên tâm và niềm vui khi mà bạn chơi đùa và chăm sóc cho chúng nó. Đó, nó sẽ đánh thức cái bản năng quan tâm khi bạn nuôi chúng. Nó không làm được gì nhưng mà nó sẽ là lý do của bạn khi mà bạn phải trở về nhà sớm hơn, đúng không ạ? Nó sẽ là lý do để bạn sẽ phải chăm chỉ hơn này, để có thể kiếm thêm nhiều tiền hơn, để mua pate này, mua cá và cho chúng một cuộc sống tốt hơn. Thì yêu một người nó cũng không khác gì như thế luôn. Đôi khi rằng là họ sẽ không phải là một người đem đến cho bạn bất kỳ một cái lợi ích gì trong công việc, đúng không ạ? Họ sẽ không thể nào mà đem lại cho bạn được những cái giá trị vật chất to tát. Hoặc nói thẳng luôn rằng là để so sánh những cái gì mà bạn cho đi cho người ta thì nó cũng chẳng có đáng là gì cả. Nhưng họ sẽ là lý do để bạn trở nên tốt hơn và hoàn thiện hơn. Ví dụ như ngày hôm nay nhá, khi mà người yêu bạn qua thăm nhà bạn này, mà Và bình thường phòng bạn rất là bừa bộn đúng không ạ? Thì tự dưng bạn sẽ phải dọn dẹp lại căn phòng ngay lập tức, và người ta qua một cái tần suất rất là đều đặn, thì có nghĩa rằng là căn phòng của bạn sẽ càng ngày càng trở nên sạch sẽ hơn. Đấy có phải là một điều tốt không? Hoặc là cô ấy thích ăn một cái món gì đấy đúng không ạ, mà bạn lại không phải là một người nấu ăn giỏi, thì chắc chắn là bạn sẽ phải học cách nấu ăn để cho cô ấy có những cái bữa ăn ngon hơn. Và thế là tự dưng lại bạn lại trở thành một người nấu ăn rất là giỏi, dù trước đấy bạn chẳng bao giờ có ý định rằng là sẽ nấu một cái gì đấy, đúng không ạ? Và ví dụ như là khi mà bạn yêu một người này mà họ có một cuộc sống rất là vất vả, lam lũ, họ đi làm tối ngày, thì lúc đấy là bạn sẽ cảm thấy rằng wow, mình rất là thương người ta. Rồi từ đấy là bạn sẽ có một cái động lực để bạn chăm chỉ hơn, cố gắng hơn, để có thể để người yêu mình không phải thiệt thòi nữa, đúng không ạ? Đó, nó sẽ là cái động lực. Rồi sau đấy nhỉ, bạn sẽ có được nhiều thứ mà trước đấy là bạn nghĩ rằng là bạn sẽ chẳng bao giờ có thể nghĩ đến. Và lỡ sau này có cái may mắn một chút rằng là người ta không thể bên bạn được nữa, nhưng mà những gì bạn đạt được ở cái thời điểm mà người ta ở bên cạnh bạn ấy, thì nó vẫn ở bên bạn và thuộc về bạn mà, đúng không? Nhưng mình nói điều này không phải là muốn nói rằng là những cái bạn nữ ấy chỉ cần cứ xinh đẹp rồi đón nhận tình yêu của người yêu mình thế là xong. Không nha, các bạn cũng phải quan tâm người yêu mình. Vì khi một người đã gọi là tập trung cho cái sự nghiệp của mình và rất là bận rộn, thì có thể là họ sẽ lơ là đi một vài vấn đề như là về sức khỏe này, hoặc là cái diện mạo của người ta. Có thể rằng là người ta có quan tâm đi, hoặc là đôi khi là bạn có tỏ ý quan tâm đi, thì người ta sẽ từ chối ngay lập tức. Nhưng mà thực ra họ rất là muốn nha, họ rất là muốn. Những cái việc nho nhỏ như là bạn có thể là mua cho anh ấy một cái áo ấm vào những ngày giá rét, hoặc là hãy mua thuốc men này, hãy ở bên cạnh anh ấy chăm sóc nấu cháo cho anh ấy khi anh ấy đổ bệnh. Mình nghĩ là chắc chắn là các bạn sẽ làm được mà, đúng không? Hoặc là làm một cái điều gì đấy bất ngờ vào những dịp đặc biệt, đúng không ạ? Chắc chắn người ta sẽ rất là vui. Đừng là một người bắt người ta trở thành một cái người thành công hay là một người hoàn hảo, mà hãy là một người đồng hành ở bên cạnh, giúp người ta trở nên ưu tú và hoàn thiện hơn mỗi ngày. Đấy là tất cả những gì mà mình nghĩ là các bạn nữ trong mối quan hệ nên làm. Ok, chắc là cái số postcard này của mình chia sẻ thì cũng khá là dài rồi, nhưng mà thật sự đối với mình ấy, nó cũng là một trong những số mà mình nghĩ rằng là nó sẽ rất là quan trọng cho những cặp đôi để có thể bên cạnh nhau và gắn bó nhau thật lâu. Chúc tất cả những ai nghe tập podcast này sẽ luôn được yêu thương và biết cách yêu thương quan tâm cho người ấy của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tập podcast lần sau nhé. Bye bye, love you.
Không sao mà em đây rồi.